Phi Thiên, chương 2840. Thành chủ ra tay, 1. Góc truyện audio.com. Na Hầu Thác quay đầu liếc nhìn con mình, cũng thấy ánh mắt của Hạ Hầu Lệnh cũng đang chăm chú dõi theo Miêu Nghị. Phá Quân nhíu mày, Thượng Quan Thanh và Tư Mã Vấn Thiện hầu như đồng thời híp mắt cũng nhìn chằm chằm Miêu Nghị. Ánh mắt Thiên Mão Tinh Quân Bàng Quán nhìn Miêu Nghị cũng mang theo chút kinh ngạc. Thân Lộ Nguyên Soái Lạc Mãng lại càng giật mình nhiều hơn. Ngay cả Hạ Hầu Thừa Vũ cũng phải bó tay rồi, lần đầu tiên nàng thấy một tên dám ngông cuồng ngay tại triều đình tuyên bố trước mặt bệ hạ muốn làm quan. Mẹ con Mị Nương cũng kinh hãi đến mức không thể khép miệng lại được, hắn muốn nhảy từ vị trí tổng trấn lên thẳng chức đô thống kia. Thành chủ đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào Miêu Nghị, hỏi. Chỉ là một tên nít danh, không ngờ khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Ai ngờ Miêu Nghị vẫn không sợ hãi tiếp tục thốt ra những lời kinh hồn. Chẳng qua đây chỉ là điều kiện thứ nhất mà thôi, thực ra cũng không thể tính là đó là tiền đặt cược, chẳng qua là tiểu thần cả gan cầu xin thiên ân của bệ hạ mà thôi. Nếu như bốn vị hầu gia thiết lập ba điều kiện hạn chế cho tiểu thần, đương nhiên tiểu thần cũng muốn xin bốn vị hầu gia một phần tiền đặt cược tương ứng, nếu như tiểu thần có thể tuyển nạp được 10 vạn quân tinh nhuệ từ bốn quân, hy vọng bốn vị hầu gia có thể thương nghị cùng các vị đại thần, bốn quân sẽ nhường một vị trí hầu gia giao cho bệ hạ quyết định. Sau khi nói xong, dường như cả triều đình bị nhấc lên sóng to gió lớn, một tên tổng trấn nho nhỏ lại dám quyết định một vị trí hầu, thực sự quá càn rỡ. Thành chủ bỗng dưng híp mắt, đáy mắt lóe lên những tia sáng, nếu có biện pháp cắt giảm quyền lực của tứ đại thiên vương, hắn cầu còn không được, huống chi một vị trí hầu gia quan trọng hơn nhiều so với vị trí đô thống kia của Ngưu Hữu Đức, so với tước hầu, đô thống chỉ là cái rắm mà thôi. Thần thái trong mắt Thượng Quan Thanh và Tư Mã Vấn Thiên nhìn về phía Miêu Nghị đã trở nên kinh diễm, ngay cả Phá Quân và Vũ Khúc cũng không tránh khỏi, từng người đều không che giấu được vẻ tán thưởng, giống như đang khen tên tiểu tử này không tệ chút nào. Trong mắt thân tín của Thanh Chủ, hiện tại trò đánh cực của Miêu Nghị mới ra dáng làm việc đại sự. Hạ Hầu Thác buông chén rượu trong tay xuống, hai mắt khép lại chậm rãi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khóe mắt Hạ Hầu Thừa Vũ nhìn phản ứng Thanh Chủ đang ngồi bên cạnh, nàng hiểu rõ Miêu Nghị đã chiếm được sự vui sướng trong lòng của Thanh Chủ rồi, sau đó nàng quay sang Miêu Nghị, đáy mắt tràn ngập vẻ thưởng thức, cảm thấy tên này nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Lúc này nàng cực kỳ hy vọng Miêu Nghị có thể thắng ván cực lần này, vậy thì sau này một quỷ thị nho nhỏ lệ thuộc trực tiếp sự quản hạt của Thiên Tẫn Cung đã trở thành một tinh không u minh rộng lớn rồi. Không ít người phải khiếp sợ bó tay rồi, chẳng biết là hai mẹ con Mị Nương đang khiếp sợ hay yêu sầu mới tốt, nhưng biết rõ ràng rằng lời nói của Miêu Nghị đã xâm phạm đến lợi ích của Quảng Thiên Vương. Sắc mặt Khấu Tranh đã nhuốm lên màu giận dữ, Doanh Vô Mãn đột nhiên đứng lên, tức giận quát. Thật lớn mật, một tổng trấn nho nhỏ như ngươi mà dám đòi quyết định vị trí hầu gia. Hắn chỉ nói đó chính là tiền đặt cược thôi, chẳng nghiêm trọng như lời của Doanh Ái Khanh nói đâu, làm sao trẫm có thể cho phép lời nói của hắn. Góc truyện audio.com, quyết định vị trí hầu gia do ai sở hữu chứ, nếu thật như thế, trẫm chính là người đầu tiên không tha cho hắn. Thanh chủ lên tiếng, hắn nhìn về phía Doanh Vô Mãn, vẻ mặt vui vẻ khoát tay áo ý bảo không cần tức giận đến mức đó, bộ dạng hòa nhã dễ gần. Sao Doanh Vô Mãn có thể lùi bước nhượng bộ đơn giản vậy chứ, vì thế hắn ép hỏi Miêu Nghị. Nãy giờ chỉ nghe thấy kết quả mà ngươi đạt được mà thôi, chẳng hay nếu ngươi thua thì ngươi có thể đưa ra được tiền cực tương ứng thế nào? Miêu Nghị yên lặng, không khí trong đại điện cũng yên tĩnh theo, ánh mắt Thanh chủ nhìn về phía Miêu Nghị mang theo chút chờ mong, hy vọng tiểu tử này có thể hoàn thành được chuyện tốt này. Thần thái Miêu Nghị vô cùng bình tĩnh, sau một lúc trầm mặc hắn mở miệng nói. Nguyện lấy cái đầu trên cô này dâng lên. Doanh Vô Mãn lập tức cười lạnh, ngươi thua chính là vì vô cáo đại thần trong triều, đó đã là tội chết không thể tha thứ, sao có thể tính là tiền đặt cược được. Sự việc đã tiến triển đến mức độ này, Miêu Nghị cũng đã xử sự vô cùng cẩn thận, trong nội tâm xoay chuyển nhanh chóng cân nhắc cách dùng từ, e sợ mình sẽ thất bại trong gang tấc. Ai ngờ trong lúc hắn đang trầm mặc hồi lâu, Thanh chủ đã lên tiếng, chẳng đợi Miêu Nghị ném ra hậu chiêu, hắn đã cười ha ha nói. Hôm nay là đại thọ của Thiên Ông, ván bài này vô cùng thú vị, thực sự đã giúp vui cho bữa tiệc hôm nay, trẫm cũng phải ban thưởng một chút mới phải, không biết ý của Thiên Ông thế nào. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Thác, nhiều đại thần hiểu rõ sự việc này sắp được giải quyết rồi, mọi người đều biết bốn vị trí hầu gia đã khơi gợi lên hứng thú của thanh chủ muốn ra tay rồi. Trong nháy mắt chúng đại thần bắt đầu chuẩn bị tinh thần ứng đối, một khi bắt được lỗ hổng trong lời nói của thanh chủ sẽ phản công toàn diện. Về phần Ngưu Hữu Đức, hắn căn bản không lọt nổi vào mắt của bọn họ chỉ chính thức cố kỵ vị đang ngồi trên ngai cao kia thanh chủ mà thôi. Thời điểm này, Hạ Hầu Thác chắc chắn sẽ không đường đột cuốn vào trong tranh đoạt lần này, hắn đồng ý hay không đồng ý đều đắc tội với người khác, vì thế phải đá quả cầu này trở về, bày ra bộ dáng vui vẻ hớn hở mà đáp lời. Toàn bộ đều nghe theo định đoạt của bệ hạ. Tốt, vậy theo ý của Thiên Ông đi, thêm một phần vui mừng. Những lời này Thanh Chủ đang muốn nói với Hạ Hầu Thừa Vũ, tất nhiên Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ phối hợp gật đầu cười cười tỏ vẻ đồng ý. Thanh Chủ đứng lên, chắp tay sau lưng, quan sát bao quát hết thảy chúng đại thần, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, hé miệng cười, cất giọng nói không nhanh không chậm. Vậy thì chậm sẽ tăng thêm phần thưởng, vậy phải thưởng cái gì đây? Một mạng nho nhỏ của Ngưu Hữu Đức không thể so sánh với bốn vị trí hầu gia được, thực sự quá mức nhẹ nhàng rồi, người đánh cực cùng hắn ắt hẳn sẽ cảm thấy cực kỳ thua thiệt, như vậy thì trầm cũng lấy ra bốn vị trí hầu gia giúp hắn gia tăng sức nặng của bản thân, nếu hắn thua trừ cái đầu trên cổ của hắn, bốn vị trí hầu gia của trầm trong bốn quân đều phải tự sát theo. Bốn vị khanh gia, vậy có công bằng không? Cách chương.